dạy lục căn niệm Phật đi. À, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật bên trên thì chuyển ở dưới phải niệm Phật. Bởi vì trong cái tiểu thiên địa này không phải một mình. Nó có lục căn lục trần, mà mỗi một bộ phận tiên gan thì phế tặng là 200, mỗi bộ phận là 250 vị tùy theo. Tổng cộng 1250 vị tùy theo. Vạn linh đồng sống với mình chứ không phải một mình. Cho nên nhiều khi ngồi chặt có ý nghĩ này, ý nghĩ kia, ý nghĩ nọ là ở dưới này nó đề nghị lên. Mà cứ bác hết, chặt nó cũng yên. Mà chấp nhận thì nó cũng ồn ồn nó làm vậy. Mà bác hết thì nó cũng yên. Nên mình thấy rằng, hồi nào giờ mình thâu thập cái thị phi, chuyện ngoại cảnh, chuyện này lo chuyện đời không à. Chuyện đứa này tới đứa kia đứa nọ, chuyện người này tới người kia người nọ. Rồi bây giờ mình bắt nó niệm Nam Mô Di Đà Phật để thay thế những cái chuyện đó. Thì nó mới trở lại quân bình, quy nhất. Thì lúc đó ngồi đâu nó thanh thản, không có lệnh của chủ nhân ông, nó không có làm. Ví như trong nhà nghĩa là có 5 người mà 1 người tu, 4 người không tu không được. Mà 4 người đồng tu á, 5 người đồng tu á, trong nhà dễ nói lắm. Nói một tiếng nhỏ nhỏ là anh em làm hết. Thấy không? Đó, nên cái nguyên lý nó như vậy đó. Cho nên khi mà chủ nhân ông thích tâm biết niệm Phật, phải truyền ba dưới lục căn đồng niệm Phật như vậy. Thì tự nhiên nó trở lại quân bình. Quân bình thì nó phát cái từ quan ra, đi tới đâu đem lại cái sự bình an cho họ. Tới nhà họ châu họ thấy mình vui, mà khi mình không tới họ buồn. Vắng mình thì họ nhớ. Đó là cái từ quan, quân bình trong nội tâm nội tạng, tượng trung hạ. Bởi vì có ba giới, thượng, trung, hạ. Mà ba giới không có điều hòa thì ngồi đó mà nó bày chuyện dục, nó bày chuyện này, nó lôi cuốn, là giận hờn, gây lộn, nó cũng bày hết. Ở trong đó nó bày hết á. Bởi hồi nào về chủ nhân ông chỉ thâu thập những cái tánh chất đó mà không có điều luyện nó trở lại quân bình. Thì nó quân bình rồi nó chỉ biết tha thứ và thương yêu, nó thấy hành động của đối phương. Nó không bao giờ gây thứ đối phương. Nó sáng suốt là ở chỗ đó, quân bình là sáng suốt. Cho nên trong lúc khi mà hiểu, khi mà trở lại quân bình rồi, mình mới nhớ lúc sơ sanh của mình, vô tư. Mà tại sao mình cứ mỗi chuyện, bây giờ mỗi chuyện mỗi chấp, thấy người này để cái tóc đó mình cũng ghét, mà thấy người kia cạo tóc rồi mình cũng buồn, cũng nhiều chuyện động loạn. Tại sao? Tại mất quân bình. Mà khi mình niệm Phật trở lộn lại rồi, nó quân bình, mình thấy chứ mỗi người đều và đã đang phát triển tùy theo trình độ của họ, chuyện gì mình phải lo. Tâm mình định. Rồi mình thấy mỗi người là mình. Thấy căn nhà cũng là mình. Tất cả càn khôn vũ trụ là mình. Định rồi. Không có loạn. Thấy không? Mình còn cách biệt cho là nó loạn. Cho nên phải niệm Phật nó quân bình rồi mới xác định ra cái chuyện đó. Thì lúc đó mới thấy rằng mình đi tới đâu, đi tới nhà nào cũng đem cái từ quan. Tới nhà họ ngồi chơi là họ vui. Thì mình quân bình. Mình liên hệ với ba cõi này quan thông được thì liên hệ với ba cõi của đại tự nhiên. Làm sao chỉ bỏ vũ trụ được? Không bỏ được. Phải hít thở mà sống mà. Sự liên hệ không ngừng nghỉ. Mà mình đem cái sự sáng suốt bên trên cho mình đem tranh chấp với một cái đơn vị nhỏ nhỏ, phải mình điên cuồng không? Mình qua với mỗi đơn vị và qua nhiều đơn vị nữa mình thấy mình sướng. Thấy không? Còn không qua được thì mình thấy nhịn nhục. Nhục để chi? Đối phương họ sân, họ giận, họ đòi giết mình này kia cái nào mà mình không có giết họ, mình chấp nhận. Thì tự nhiên cái nắng của họ phải hạ xuống. Thế mình thêm bản bất thuộc. Tu là vậy, quân bình là vậy. Thêm bản bất thuộc thì tâm mình an chứ đâu có động. Thấy không? Mình sẽ tin cậy lẫn nhau, bởi vì tất cả là trong một căn nhà. Nhưng mà nó chia nhiều căn như thế này chứ kỳ thật có một căn nhà thôi. Người nào cũng hít vô thở ra, không hít vô thở ra là chết hết rồi. Phải không? Sống chung một nhà. Một nguyên khí của trời đất. Mà chia ra ông nhà giàu với người nhà nghèo là lộn xộn. Thế ông nào cũng có bao nhiêu công chuyện đó thôi. Cái của vô tận của ông trời cung cấp, cung dưỡng mình từ giờ phút khắc. Mà tại sao mình không biết tận dụng cái nguyên lý đó mà để khai thông cái tiểu thiên địa này và để mình cung dưỡng cái thanh quan của mình cho tất cả chúng sanh của mình phải hành mới có. Nha. Cho nên tôi thường thường tôi nói là làm một việc cho tất cả mọi việc, mà chị mà tu thành rồi á thì giúp biết những người thật. Cũng là chị em cũng mắt mũi tai miệng họ nói theo gương nó hay là thì làm một việc cho tất cả mọi việc, mà cả ngày chỉ làm một việc cho chị thôi. Thì tất cả mọi người sẽ nói thế. đó là làm một việc của tất cả mọi người. Cái văn minh hiện tại đang tìm một người có khả năng siêu văn minh, hiểu được nguyên lý của trời Phật, thì cái người đó là quan trọng của cái xã hội. Bây giờ mình tu, mình khai thông cái tiểu thiên địa này, hòa đồng với cái đại vũ trụ, thì lúc nào mình cũng đem cái niềm an vui cho tất cả mọi người. Và trong cái việc làm mình nó càng tỉ mỉ rõ rệt và ảnh hưởng được nhiều người, để giúp được nhiều người cảm thông việc làm của chính họ, thì họ mới tìm ra cái hạnh phúc. Gia đình nào cũng đang khao khát hạnh phúc, đâu có gia đình nào có hạnh phúc đâu. Nói vậy chứ đâu có hạnh phúc. Khao khát hạnh phúc mà không biết cái nguyên lý của hạnh phúc. Nguyên lý của hạnh phúc là mình phải tương đồng với càn khôn vũ trụ vật, quán thông giữa mình và càn khôn vũ trụ là một, thì mới thấy hạnh phúc lúc nào an nhiên tự tại, không có động loạn.
Thế nào là niệm?
Niệm là ý niệm. Cái ý mình tưởng niệm trong sự thanh nhẹ, chứ không phải là ra lô cho người ta nghe. Cái đó là khẩu khai thần trí tán, không bao giờ phát triển trong tâm thức của mình. Xuất phát ra là thanh tịnh. Dùng ý niệm mới phát triển được tâm thức.
Thế nào là thường niệm?
Thường niệm là mình niệm quen rồi, có lưỡi răng cờ răng quen rồi, mình cảm thấy khỏe nhẹ. Cái đó là cũng có tập quán tốt để khai mở tâm thức và hướng về không, để giải tỏa tất cả những phiền não sai quấy của nội tâm.
Thế nào là vô biệt niệm?
Vô biệt niệm là mình niệm quen rồi là vô biệt niệm. Lúc đó là chúng ta không còn niệm nữa, chỉ có nhớ thôi. Nhớ tới Nam Mô Di Đà Phật từ đầu tỏa sáng. Nam là ở chỗ nào chỗ đó tỏa sáng, Mô chỗ nào chỗ đó tỏa sáng. Tất cả nguyên lý đều nằm ở trong Nam Mô Di Đà Phật. Khi chúng ta nhìn, chúng ta thấy quân bình hay là không quân bình, chúng ta hiểu được. Nếu chúng ta đạt được quân bình thì nhìn đối phương, chúng ta rất dễ truyền cảm và hiểu được đối phương rất nhiều chuyện.
Thế nào là vô biệt niệm? Vô biệt niệm là mình niệm quen rồi là vô biệt niệm. Lúc đó là chúng ta không còn niệm nữa, chỉ có nhớ thôi. Nhớ tới Nam Mô Di Đà Phật từ đầu tỏa sáng. Nam là ở chỗ nào chỗ đó tỏa sáng, Mô chỗ nào chỗ đó tỏa sáng. Tất cả những lý điều năm ở trong Nam Mô Di Đà Phật, khi chúng ta nhìn, chúng ta thấy quân bình hay là không quân bình, chúng ta hiểu được. Nếu chúng ta đạt được quân bình thì nhìn đó vui, chúng ta rất dễ truyền cảm và hiểu được đối phương rất nhiều chuyện.
Niệm thường niệm vô biệt niệm. Niệm thường niệm bởi vì mình lập lại trật tự, bởi vì cọng cỏ nó cũng nằm trong đó mà nó không biết. Nó nói tôi khác người khác, chứ nó cũng đang tiến hóa. Và mình cắt nó cũng phấn đấu để nó trong cái định luật sinh thụ hoại diệt và tiến hóa. Nó cũng ở như mình vậy, cũng định luật cũng vậy đó thôi, nhưng mà nó chưa ý thức được. Thấy chưa? Bây giờ chúng ta niệm ở trong này nó có lực căng lực trần. Tìm gan tì với phế phận mỗi bộ phận 250 vị tì kheo, tổng cộng là 1250 vị tì kheo đang theo mình tu. Mình theo ma nó theo ma, mình theo Phật nó theo Phật. Cho nên phải trì niệm Nam Mô Di Đà Phật, tất cả chúng sanh trong cái thiên địa này đồng nhất. Cho nên nó biến cái thiên địa này, cái quốc gia này trở thành xa vời quốc. Thấy chưa? À, chúng ta ăn biết bao nhiêu con gà, con vịt này kia nọ trong này, nó chờ sự dẫn dắt tiến hóa của chúng ta. Con người sanh ra thế gian để độ vạn linh tiến hóa, chứ không phải ở đây hưởng thụ. Trước kia chúng ta tưởng là hưởng thụ, bây giờ tôi thấy rõ rồi. Uống một ly nước, chút nữa một giọt nước cũng phải trả lại, đâu có giữ được. Không có giữ được cái gì hết. Thì ăn cái gì cũng phải trả, có giờ có giấc hết, không có lộn xộn được. Thấy không? À, cho nên cơ tiến hóa của trời đất sắp đặt, cho mấy mình sắp đặt. Cái gì mà ta muốn khó thật, nhưng mà tự nhiên bất ngờ nó lại thật. Đó là vậy. Cho nên có sự sắp đặt của bề trên hết.
thì chúng ta bị an tâm và lập lại trật tự hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta mới thấy rõ rằng ta là học viên của cả càn khôn vũ trụ, đã và đang thiếu nợ cả càn khôn vũ trụ. Thì ở tâm thức nào cũng là có thể tiến hóa được vô cùng và không có trì trệ nữa. Nên những vị bô lão và tu pháp này rồi sau này siêng năng cũng như cậu thanh niên, vì những vị bô lão lập lại trật tự rồi ngài đi về đâu? Trở về vị trí của một tiên đồng, đâu có còn cụ già nữa, nhưng mà tuổi trẻ là những cụ già sắp tới. Cho nên luôn luôn an tâm tu học trong cái thực chất sẵn có của chính mình và học cái kinh vô tự sẵn có của chính mình.
Thưa thầy, thế nào là niệm thương niệm và vô biệt niệm?
Niệm thương niệm là vô biệt niệm là con người tập trái về đời có nhiều ứng dụng hơn thua tâm sư tham dục. Thì bây giờ cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật được trở về cái nguyên căn, như tôi nói Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, như là phát hiện đà là màu sắc hoặc là chúng ta mình lắp lại tất cả thay vì tận loạn. Thì như chúng ta phải gặp qua nhiều thì chúng ta phải lấy cái này lặp lại tất cả những cái điều đó thôi thì nó mới có tất cả.
Thưa thầy, con có gì bạn đạo hỏi con là khi nào mà mình biết mình đã đến vô biệt niệm thì con thì con thấy con một mấy bữa nay con ngồi con làm chuyện chơi thôi, nhưng mà tự nhiên nói anh nhớ niệm Phật thì con nhớ là con đầu con đang niệm Phật, thành ra cũng giống như hai người vậy. Nếu niệm ban đầu niệm thường niệm là chúng ta coi lưỡi rằng đang niệm Nam Mô A Di Đà, ban đầu đã niệm nó khó khăn rồi niệm chập quên rồi lâu chúng ta sau này chúng ta niệm hòa, nói chuyện xong là niệm rồi sau cứ đến lúc mà vừa nói chuyện cũng biết là niệm nhé. Nhớ cũng nhớ nó khó hơn cái niệm. Nhớ là cái bộ đầu mình nó khác rồi, nó có cái vòng tròn lên bộ đầu, nó sáng suốt rồi, hội tụ nguyên lý rồi. Rồi chúng ta nhìn cái gì khó khăn cách mấy, tưởng là Nam Mô A Di Đà Phật tự nhiên chấp nhận được, nó thông suốt cái nguyên lý của mọi sự.
Dạ thưa thầy, con nãy giờ thầy giảng con nghe nhưng mà con cũng lẫn lộn cái nhớ niệm Phật với lại niệm Phật hai cái nó khác nhau làm sao thầy? Niệm xin đánh giá.
Cái niệm Phật là tập cho những người chưa có được thanh nhẹ, chưa có kềm chế được họ, họ mới co lưỡi ra người đang niệm Phật. Mà niệm nó trụ đầy đủ rồi nó nhớ. Nhớ niệm Phật nó khó hơn. Nhẹ hoài nhẹ nó nhớ, không còn nặng nữa. Vừa nói chuyện với con mà thầy vừa nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, cái đầu thầy nó sáng. Càng hỏi càng nói, không có lo gì hết.
Dạ thưa thầy, trường hợp của con cách đây cũng 3-4 năm á, con lúc con niệm Nam Mô A Di Đà Phật á, thì lúc con đi làm á, tự nhiên con không có như là không niệm mà tự nhiên trên này giống như nó niệm gian lên á. Nó niệm xong cái sau thời gian cái tự nhiên con có chuyện này chuyện kia ra tới, tự nhiên nó mất tiêu quá thầy. Bây giờ
là mình lo dưới này, mình ở dưới này nó lo rồi tự nhiên mà nếu mà nó nhớ như vậy, bảo toàn được cái nhớ đó, nó càng ngày càng sáng, cái óc của người càng ngày càng sáng, càng minh mẫn.
Dạ thưa thầy, như thầy nói niệm Phật thì trụ điển ở đây, rồi ở trên mạng gian tay nữa làm sao nữa thầy?
Bây giờ điển tâm mình xài cái tim ở đây, bình thường là phải đánh niệm Phật để dẫn dắt cái luồng điện từ tim đi lên. Và khi nó trụ ở trên này là nó lên này, là cái tâm nó lên này rồi. Nó nhớ là nó bừng sáng, không có làm gì vậy được. Khi mà từ đó nó không sáng là mình thấy mình làm sai cái gì rồi. Thân ngoại thân là nó bị, không bị ràng buộc gì hết. Tự do lui về thanh tịnh. Nó mới tự do cải lập.
Kính thưa thầy, trong văn Nam Mô A Di Đà Phật thầy có nói nhớ khó hơn niệm.
Nhớ khó hơn niệm thì nhớ suốt ngày suốt đêm cái đó, con phải niệm quen rồi nó đi tin lên.
nhiều bắt con nhớ, gặp con làm gì con quên. Đó, khi mà nó trâu rồi là tự nhiên làm gì cũng ở trong cái việc đó thôi. Làm nó sáng suốt rất đàng hoàng. Niệm thường niệm là niệm quen, thế rồi nó lên trên đầu. Cái trụ, chú ý đây, thế rồi nó diễn thấy nó lặng lặng ở đây, lặng lặng ở đây, lặng lặng ở đây, lặng lặng ở đây, nó tới đây. Là hết rồi. Tới đây là sáng, có chuyện gì mà buồn bực, con nghĩ tới chỗ đó để giải quyết. Nó xong. Không cần đi kiếm ông luật sư hay gì, trên đó nó giải quyết sáng suốt đó.
Nhưng mà niệm quen rồi mới nhớ.
Niệm quen mới được. Ban đầu phải tập, nó niệm lần 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 lên, một trụ được trên đầu rồi. Và nó phải nhìn thẳng chỗ này để nó đổi cái tánh. Nhìn chỗ này nó mới sửa, nhìn thẳng tâm tim. Nó trụ lên đây rồi, tự nhiên nó đi tới chỗ nhớ. Nhớ khó hơn là nhiều. Rồi phải lâu ngày, nhiều tháng mới đi tới nhớ. Nói cái chuyện nhớ thì dễ, mà muốn nhớ thật sự cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật không phải dễ. Trong cuốn băng nó nói Nam là cái gì, Mô là cái gì, A là cái gì, Di là cái gì, Đà là cái gì, Phật là cái gì. Mình phải nghe và chú ý nhớ cái nguyên lý đó.
Khi mà thầy nói nhớ cái nguyên lý, tức là nhớ cái ý nghĩa của nó.
Ý nghĩa của nó. Thì tự nhiên nó bừng sáng là còn bao giờ biết. Suốt đời nó quên. Thì nhìn đâu thấy cũng ở trong nguyên. Bởi vì cơ tạng con là năm mô, nước rửa dưới đất. Nó hội tụ đó, nó thành cái nguyên lý. Nam Mô Di Đà Phật được sức mạnh tiến hóa, đi về trời. Di Đà nhất cứ vô việc niệm một câu, không có nghĩ tình lại. Cái niệm đó thét rồi nó nhớ. Đó là đường đi về trời.
Con xin
cảm
ơn.
Xin hỏi thầy, chính là mà điển nó rút cái bộ đồ đó, có phải là hình thức mà nhớ thì
nhớ, ở đó mình chỉ nhớ luôn, cứ nhớ cái đó.
Thay vì mà nó rút, có ngày xong đẹp
thì nhớ là tốt, nên là mình nhớ, vô việc mình chỉ có một đường đó là đi về trời đó.
Mà thầy xin hỏi thầy, thầy là, nhìn lại nguyên nhớ, nhìn mình cũng nói với con là, khi nó dễ thì vậy, mình nằm xuống bên mọi người, khi mà nó được, thì nó dễ hoài, chính mình mới là một mạnh lên nữa.
Người không cần làm chứng minh cũng được. Mình nếu có ăn nhiều, mình mới lo làm chứng minh giúp cho bộ ruột nó tốt. Còn nếu không, mình êm ả, ngủ nhìn giúp tin báo sáng suốt đi. Kêu dậy lúc nào cũng tỉnh trả lời đàng hoàng. Nhờ chỗ đó nó rút.
Nó có một cái lạ là, mình có cái chuyện mình sắp xảy ra thì cái chuyện của sinh lộn nghiệp mà cứ biết trước.
Hồi nào giờ ông làm đầy bói, khi nhưng mà ai tới hỏi gì mình cũng nói đại tự nhiên nó ra. Bởi vì đối phương cũng nằm trong nguyên lý đó mà họ chưa tập trung. Mà mình tập trung là mình chịu quá dạng của đối phương. Nó sẽ được gặp ra công chuyện của họ. Cái chuyện sẽ được gặp ra công chuyện của họ. Hồi nào giờ đó học thầy bói. Nhưng mà nói được.
Chúng ta đã niệm Phật. Thương niệm. Vô việt niệm. Để đứng đợi tỷ mũi hội nhập trong cái thể xác này, đồng tư đồng tiến với chúng ta, thành ra một lực lượng thanh nhẹ, khai mở, hùng mến, cho nên chúng ta xuất ngôn trong tình thương và đạo đức. Tình thương và đạo đức là gì? Là khí giới tối cường của tâm linh. Chúng ta gửi cái khí giới đó để đi cứu khổ ba vui bất cứ nơi nào chúng ta đến. Chúng ta chỉ nhìn nhau và tìm lời phải của chân lý để truyền đổi chúng sanh. Chúng ta làm một thế giới cứu khổ ban vui rõ rệt của Thượng Đế. Tràn gian đại hải đang ban xuống thế gian ba luồng điển đại bi, đại trí, đại dũng, đó là cái dung tình thương và đạo đức. Nhưng mà mấy ai nắm nó được mà để làm? Chỉ có người tu thôi, người tu kiên nhẫn rồi mới nắm lấy nó được. Khi đi xuất ngôn mình ta nghĩ đến vị đại bi đang cứu độ, đại sư đang cứu độ, đại dũng đang cứu độ ta, thì ta đem cái đại bi, đại trí, đại dũng đó cứu độ những người khờ dại chưa biết khả năng của chính nó và không tin lấy nó. Cho nên người bạn ở thế gian đây chưa tin lấy bạn, tôi làm sao tôi biết tôi được, tôi làm sao tôi cứu tôi được, những cái ông trên mới cứu tôi được. Thì tôi chờ hoài, tôi chết, tôi không gặp ông được Chúa mà tôi không gặp được Phật. Mà nếu tôi biết khai thác tôi thì tôi trong cái kiếp này tỉnh táo, tôi nhắm mắt tôi thấy được Phật được. Thì tôi có tâm, tôi biết sử dụng thanh tịnh của tôi để tiến hóa hòa với thanh tịnh thì tôi mới có. Còn tôi không biết sử dụng, tôi mất. À, cho nên tôi đã thường nói, các bạn cứ hướng ngoại đi tìm Thượng Đế hoài, thì các bạn sẽ mất Thượng Đế và mất bạn luôn. Các bạn đi tìm Phật hoài thì các bạn sẽ mất Phật và mất bạn. Và các bạn trở về với chính bạn, biết rằng Ngài đang giữ các bạn, bạn không nên bỏ Ngài nữa. Thương yêu Ngài, trở về với Ngài, để học hỏi là Ngài, thì các bạn không bao giờ mất Phật, không bao giờ mất Thượng Đế.
Thưa Thầy, khi đạt đến vô biệt niệm thì trạng thái các linh xa sẽ ra sao?
Vô biệt niệm thì luôn luôn nó nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Những linh xa thường cực mở và nhắc nhở tâm thức nhớ Nam Mô A Di Đà Phật và hòa tan với nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật mà tiến. Thưa Thầy, con muốn thiền niệm Phật đến vô niệm mà chắc con niệm không có được Thầy. Tại vì con niệm chừng 5 phút là nó rút mê mất luôn rồi đó. Nó không thể nào nó vô tức thiền niệm. Tại vì mình để thường niệm mới vô việc niệm mà.
Chứ ban ngày con có giờ con ngồi con niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thay vì nghĩ người trần hay nghĩ cái gì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì nó chỉ bằng thường niệm đó. Cái ngày mình rảnh mình niệm, còn lúc mình thiền đâu có niệm đâu. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi quên nó đi.
Yeah.
Rồi thiền rồi nó lúc đi.
Yeah.
Không có ôm Nam Mô A Di Đà Phật trong lúc thiền. Ta nói có 3 câu thôi mà.
Yeah.
Rồi mình cứ nhắm mắt đi.
Yeah.
Lúc đi.
Còn lúc rảnh rỗi ngồi nó cũng đi luôn. Vậy là sao
sao?
Lúc rảnh rỗi ngồi niệm Phật nó cũng rút nó đi. Vậy là không thể nào đạt cái thường niệm được. Thì nó mất tiêu rồi.
Cái đó là con thường niệm rồi đó. Vừa động là con nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Lấy cái nhớ Nam Mô A Di Đà Phật làm chánh đó.
Yeah.
Thay vì lấy cái nhớ. Thì con nhìn ai cũng nằm trong nguyên lý đó hết.
Yeah.
Không chạy khỏi. Người tưởng là nó chạy tới đó. Là mình nhớ. Nhớ khó hơn là niệm. Nhớ nó đi tới chỗ sanh suốt.
Khó à.
Thầy, con cố gắng lắng nghe những lời thầy dạy. Con khi con đi làm mà con vẫn cố gắng niệm Phật. Vì lúc con niệm Phật thì con không có tập trung. Thưa Thầy, như vậy con có nên niệm không? Bởi vì con vô hẳn làm một cái tận tâm nơi việc làm, chú ý việc làm mình, tận tâm, thì cũng như người niệm Phật. Rồi đi làm về mình ngồi trở nên tịnh niệm Phật. Đấy. Tưởng nhớ đến lúc gì là tâm niệm tập thân tâm nhẹ nhàng. Rồi lần lần nay chút mai chút. Rồi con sẽ thấy nó bừng sáng nội tâm. Và con sẽ thấy Phật tâm tư sẽ lúc đó là tâm thức con mở rồi. Không làm những điều xấu được. Không bao giờ làm được điều xấu. Điều xấu là mất can sáng của mình. Thế là mặt đó.
Thưa Thầy, con có một câu hỏi. Từ những người mà lớn tuổi rồi không có đi làm việc đó. Còn mấy người đi làm việc như tụi con thì trong lúc mình làm việc mình phải dùng cái trí mình để mình suy nghĩ. Thì lúc đó mình lại không có tập trung để mình niệm Phật được. Thì như vậy thì mình có. Như vậy chỉ còn một cách là khi nào mình rảnh rỗi mình về nhà thì mình mới ngồi mình niệm được. Và nếu mà mình ngồi được trong một ngày mà niệm được chừng nửa tiếng một tiếng như vậy nó có giúp đỡ được cho mình.
Mình thành tâm làm việc cho chính mình thì có kết quả. Khi mình đi làm việc thì phải tận tâm. Lúc làm việc hết mình tận tâm, rồi về nhà mình thanh tịnh để giờ phút riêng biệt. Phải nhắm mắt trong góc nào mình ngồi thanh tịnh không ai đá động, mình dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà. Giữ nguyên lý đó mà thành tâm niệm nó phát triển. Nhưng mà đời đạo sống tu, khi chúng ta đi làm phải thành tâm. Tôi làm việc đây cũng như tôi đang niệm Phật, thành tâm. Tập cái tánh thành tâm. Làm cái gì thì chú ý thành tâm.
Tại vì con có một lần con cũng tập thử trong lúc làm việc thì con niệm được. Thì
không có niệm được.
Không niệm được. Tại vì rút đi mắt rồi. Ngủ mình nó gục xuống.
Không được. Mình phải chú ý việc làm mình rất thành tâm. Khi mình làm là mình luyện cho lục căn lục trần nó thành tâm. Thành tâm là người niệm Phật. Làm là bắt lục căn lục trần làm chứ đâu có trí con đâu có làm gì. Bắt cây lục căn lục trần làm việc vậy thôi. Làm hết giờ về là tới lúc đó là giờ của mình. Luyện cho phần hồn thanh nhẹ, nhắm mắt, nhìn, thầm tâm hướng về. Hãy Di Đà Phật mà niệm. Thì lúc đó cái từ trường mình xuất ra nó có connection với Phật, từ bi của Phật, ban chiếu. Mà mình thành tâm là một tiếng hơn một ngày niệm mà không ra lề lối gì, tâm không thành. Tâm không thành là đồ giả không, không có thể.
Thưa Thầy, trong lúc niệm, có nhiều khi cái luồng điển rút lên một cái, mình cũng ngủ mất. Đang niệm cái mình ngủ mất. Thì sau khi đó, khi mà mình tỉnh ra dậy, mình tiếp tục mình niệm tiếp.
Đâu có mình nhớ cái Nam Mô Di Đà Phật thôi. Thì lúc đó là đi tới giai đoạn nhớ Nam Mô Di Đà Phật. Thì mình cứ nhớ Nam Mô Di Đà Phật, bộ đạo nó mới phát triển sang, không cần niệm nữa. Niệm nó vô việc niệm rồi. Nó vừa nhắm mắt là nó rút rồi, rồi cứ nhớ cái đó mà đi. Nó mới buông bồi sáng xuống, cái khúc ở trên. Còn người mới niệm, mới tu là phải niệm. Niệm, niệm, tập cái tim này, tập lục căn lục trần nhiều chuyện lắm. Còn cái này nó rút mà mình nhớ cái nguyên lý đó, thì cái óc nó mới sáng.
Kính thưa Thầy, Thầy có nói làm việc tận tâm là tương đương với niệm Phật. Tại sao khi thực hành ngoài đời đi làm việc lại thấy, chúng con lại thấy hao thần? Vậy tác dụng của làm việc tận tâm khác với niệm Phật như thế nào?
Khi mà các bạn tận tâm làm việc mà ý tưởng về cái thức hòa đồng của Nam Mô A Di Đà Phật thì nó đâu có khác đâu. Tôi làm việc này tôi phải tận tâm, tôi chùi với cho sạch. Tâm tôi sạch như thế này. Và cái món đồ tôi muốn làm phải cho thành công. Và luôn luôn tôi phải giữ cái nguyên ý thức hòa đồng của Nam Mô A Di Đà Phật cũng như tôi niệm Phật chứ. Thế nhiều người nói tôi ngồi tôi niệm Phật rồi tôi làm sao tôi làm. Nhưng mà tôi làm tận tâm. Đây là tôi đang niệm Phật. Đây là tôi thực hiện tôi phục vụ tối đa của chính tôi. Mà tôi có phục vụ tối đa nó không bằng một góc của ông trời làm. Thấy chưa? Thì cái sự tận tâm đó nó tập quán rồi, nó quen rồi. Các bạn về, các bạn niệm Phật nó cũng vậy. Khi làm được việc đời tận tâm thì việc đạo nó cũng còn tận tâm hơn nữa. Cho nên luyện cái thức đó nó quan trọng. Chứ đừng nói tôi làm rồi tôi thấy mệt quá, rồi về tôi tu không được. Không phải vậy, tôi chưa thật sự tận tâm, tôi còn sao đó. Khi tôi tận tâm tôi quên cái mặt rồi. Tôi làm rồi thôi, khỏe. Phải chỗ nào? Tôi đã làm thành công. Và tôi được nhẹ nhàng. Sau khi các bạn làm có kết quả, các bạn thấy sung sướng. Mà chưa có kết quả thì mình thấy không sung sướng. Mình làm chưa xong, chứ không phải tận tâm. Mà thật sự tận tâm thì cái việc nó yên lắm. Cái tâm nó an lắm. Cho nên hành động cũng như chí ý. Một thứ mà chúng ta làm càng tận tâm thì cái việc tương lai chúng ta dùng trí ý cũng tận tâm hơn nữa, nhẹ nhàng hơn nữa.